This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa sau đây. Kính thưa quý vị, trong số những cái ngày lễ ở trong năm, ít ai có thể biết tới có một cái ngày lễ mà dành cho người cha thương yêu của mình, phải không thưa quý vị? Cái cương vị làm cha, cái mối quan hệ với người cha và cái ảnh hưởng của người cha ở trong cái xã hội ngày nay được tổ chức vào cái ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6 tại nhiều quốc gia và có thể rơi vào những cái ngày khác ở một số nơi. Cái ngày chúng tôi muốn được nhắc đến đó là ngày lễ cha, ngày Father Day. Vâng, thưa quý vị, cái ngày lễ cha đã là ngày hôm nay và chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về cái nguồn gốc của ngày lễ cha cũng như là một số những câu chuyện hay mà Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Ngày của cha được ăn mừng phổ biến từ những năm đầu của thế kỷ thứ 20 để bổ sung cho cái ngày của mẹ trong những cái ngày lễ tôn vinh các bậc làm cha, làm mẹ, phải không thưa quý vị? Ngày của cha được cử hành vào nhiều ngày khác nhau trên toàn thế giới và thường liên quan đến việc tặng quà, bữa tối đặc biệt cho cha mẹ hay hoặc là những cái hoạt động khác vinh danh người cha của mình ở trong gia đình. Nhưng mà cái việc ăn mừng cái ngày của cha được biết sớm nhất diễn ra ở Fairmont ở Tây của Virginia vào cái ngày 5 tháng 7 của năm 1908, khi mà cái sự kiện được bà Grace Gordon Clayton tổ chức và mong muốn vinh danh cuộc đời của người cha bị mất vài tháng trước trong cái thảm họa có tên là Monongahela ở Monongahela phía tây của Virginia vào ngày 6 tháng 12 năm 1907. Có thể Clayton đã chịu ảnh hưởng bởi cái việc ăn mừng ngày của mẹ lần đầu tiên trong năm đó. Clayton đã chọn cái ngày Chủ nhật gần nhất so với cái ngày sinh của người cha vừa mới qua đời của bà. Tuy nhiên, cái sự kiện đó đã bị lu mờ bởi những cái sự kiện khác trong thành phố. Tiểu bang Tây Virginia không chính thức công nhận cái ngày lễ này và nó không được tổ chức trở lại. Tất cả những công lao trong cái việc giúp cái ngày của cha ra đời về sau lại được ghi nhận cho Sonora Dodd, người Spokane đã tổ chức cái này, cái ngày của cha một cách độc lập vào 2 năm sau đó, và cái sự kiện của bà cũng chịu ảnh hưởng từ cái ngày của mẹ. Vào một ngày trong năm 1909, trong khi mà đang nghe cái bài thuyết giảng về ngày của mẹ, thì cô Sorona đã nghĩ đến một cái ngày để vinh danh các người cha. Sorona là con gái lớn nhất trong 6 chị em. Mẹ cô qua đời trong lúc mà sinh, cho nên cha cô là ông William Jackson Smart đã một mình nuôi 6 chị em khôn lớn. Sonora yêu quý và kính trọng cha bởi vì hiểu được những cái nỗi vất vả của ông. Người cha trong mắt cô đó là biểu tượng của cái sự hy sinh, cái sự vị tha bao dung. Vì vậy, cô muốn có một cái ngày đặc biệt để tôn vinh cha của mình. Sonora đã chọn cái ngày 19 tháng 6 là cái ngày của người cha vì cái ngày đó là cái ngày sinh nhật của cha của cô. Sau đó thì thưa quý vị, vào năm 1966 thì Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ ông Lyndon Johnson đã quyết định chính thức chọn ngày Chủ nhật thứ ba trong tháng 6 hàng năm là cái ngày của cha trên toàn Hoa Kỳ. Ngày của cha đã được tổ chức kỷ niệm hàng năm kể từ khi mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Richard Nixon ký một cái luật công nhận ngày của cha có giá trị là một cái ngày lễ chính thống vĩnh viễn từ năm 1972. Ngày lễ tri ân người thân trong gia đình như là cái ngày của cha, đó là một cái món quà ý nghĩa, chứa đựng tấm lòng của con cái đối với cha của mình. Đây vừa là một cái nét đẹp trong cách đối nhân xử thế, vừa là cái ngày gắn kết tình cảm giữa những người thân trong gia đình với nhau, giúp gia đình thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. Mục đích của ngày này là cùng với ngày của mẹ, con cái có dịp để thể hiện và bày tỏ một cái tình yêu thương, kính trọng với những người cha của mình. Trên thế giới này thì ngoài cái ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 6 thì còn có rất là nhiều những cái ngày kỷ niệm dành cho cha. Nhưng mà nói chung thì trong bất kỳ ngày kỷ niệm nào cũng đều có hoa, có quà tặng, có một cái bữa tối ấm cúng cùng cha và những cái hoạt động gia đình thiệt là thân mật. Ngày của cha được tổ chức rộn ràng nhất vẫn là ở Hoa Kỳ. Khắp các tiểu bang đều có những cái lễ hội trong ngày này. Trẻ con xuống đường diễu hành kèn trống tưng bừng trong ánh mắt hãnh diện của người lớn, nhất là người cha. Ở lễ hội chính của thành phố Kennewick thuộc tiểu bang Washington, trẻ em đã tha hồ vui chơi trong những cái ngày lễ như vậy. Và ở một số nước khác thì ngày của cha nó không rầm rộ như ở Hoa Kỳ. Có những cái quà tặng của cha cũng được bày bán khắp nơi, cũng như là cái tinh thần của ngày này được các phương tiện truyền thông lúc nào cũng nhắc nhở. Tại Nhật Bản thì một số những cửa hàng rao bán các sản phẩm dành cho người cha như là gối ngủ trên máy bay, thẻ thể dục thể hình, túi đựng thuốc vitamin, CD nghe nhạc, giày thể thao, kính râm, cần câu, dụng cụ làm vườn, tool spot. Tại Canada thì những cái tấm gương làm cha mẫu mực được tôn kính ở trên báo. Và tại Việt Nam thì như thế nào thưa quý vị? Mặc dù ngày của cha chưa chính thức được trở thành cái ngày lễ kỷ niệm trên toàn quốc ở Việt Nam, nhưng mà nhiều người bạn trẻ cũng đã hưởng ứng cái chào mừng cái ngày này. Nhiều người cũng đã nghỉ phép về quê thăm gia đình, bày tỏ lòng tôn kính đến người cha thương yêu. Một số người đưa gia đình hay hoặc đưa cha mình đi ăn tối ở một số nhà hàng, gửi đến những lời chúc ý nghĩa hoặc là mua những cái món quà nhỏ ý nghĩa để tặng cho cha, một cái cà vạt, cái áo hoặc là kính mát. Chắc có lẽ là nếu mà mình nói là tại Việt Nam thì chắc chắn là không một khó tìm. Nhưng mà những cái này, những hành động như vậy được thể hiện ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta khi mà qua tại định cư tại xứ sở Hoa Kỳ này, phải không thưa quý vị? Có những cái sự thật hay ho về cái ngày của cha mà được tổ chức vào Chủ nhật tuần thứ 3 tháng 6 mà Hoàng Tính sưu tầm được, thì thưa quý vị, không giống như cái ngày của mẹ thì cái ngày của cha gặp phải rất là nhiều những cái châm biếm ngay từ khi ra đời. Một số những tờ báo địa phương từng mỉa mai rồi thì ngày nay cũng chỉ là một cái bàn đạp cho những cái chương trình khuyến mãi mà thôi. Hay hoặc là ông Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên ủng hộ quan niệm về cái ngày của cha đó là ông Calvin Coolidge năm 1924, nhưng mà cho đến năm 1966 thì ông Johnson, Tổng thống Johnson mới chính thức ký một tuyên bố quyết định ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 6 là ngày của cha. Hay hoặc là ở trên thế giới thì ở Đức vào cái ngày này thì mọi người say sưa với những cái xe chở bia và những cái món ăn ngon đó. Rồi theo cái truyền thống thì hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng sẽ được sử dụng trong ngày này. Đeo hoa hồng đỏ cũng có ý nghĩa là cha còn sống, hoặc là hoa hồng trắng thì nó ngược lại. Và món quà mà phổ biến nhất trong cái ngày này đó là những chiếc cà vạt, phải không thưa quý vị? Nói về những cái câu chuyện để nói về cái người cha của mình có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị những tâm tình của những người con Việt Nam qua những cái đoạn văn, những cái bài văn ngắn hay để nói về người cha của mình. Đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến ba tôi, người công chức cũ. Xin mời quý vị. Tôi cắn chặt đôi môi của mình đến rướm máu khi mà nhìn hình ảnh siêu vẹo, tiều tụy, gầy gò trong bộ đồ nâu đất, bước theo người quản giáo trại tù cải tạo cùng một nhóm người tù khác đi gặp người thăm nuôi. Sau gần 2 năm kể từ ngày miền Nam thua cuộc, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lần đầu tiên gặp lại ba mình, tôi vẫn không thể chấp nhận được một cái thực tế phũ phàng. Những người thắng trận, họ muốn xóa nhòa cái phong thái đỉnh đạt của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng trong tôi, ông vẫn luôn tươm tất đàng hoàng. Hai cha con nhìn nhau. Mắt ông đang ngấn những cái giọt nước mắt ương ướt, chỉ chực chờ trào ra khóe mắt. Đôi mắt thật đẹp, luôn thể hiện một tấm lòng nhân hậu. Đó là một chỗ dựa cho cả gia đình, cho bà con dòng tộc không phân biệt kiến tuyến nào, sẵn sàng giang tay cứu mang người khác. Giờ đây, đôi mắt ấy cũng đang thật là bất lực, bởi vì xã hội đã đổi ngôi. Cái lý lẽ của người thắng trận luôn là cái chân lý. Và tôi nhận ra rằng hình ảnh của ba tôi thời xưa, cũ, trong cái quãng đời hạnh phúc của tôi, được sự bảo bọc của ông, nó chỉ còn là hoài niệm. Thường thì người cha hay nghiêm khắc với con cái, nhưng trong tôi, ba tôi luôn là những cái ký ức. Ba tôi luôn là những ký ức ngọt ngào của một người cha đôn hậu. Ngày thơ ấu, mỗi lần mà đón ông đi làm về, lúc nào ông cũng dí cho mấy chị em tôi mỗi đứa một đồng bạc hình cây lúa. Tôi gom tiền, tôi mua kẹo, tôi mua đồ chơi, tôi phát cho mấy cậu em. Phần kẹo còn tôi thì tôi sở hữu một kho đồ chơi. Có lẽ vì cái tính đỏm dáng chảy chuốt cho nên ông thích tặng quà, nên ông thích tặng quà cho tôi. Từ bé, ông hay sắm cho tôi từng cái tà áo đầm, đủ loại, đủ màu sắc. Thập niên 50, khi mà phong trào phi lê, phi dê mới bắt đầu, chỉ vừa lên 4 tôi đã được ông dắt ra tiệm uống tóc, uống một cái mái tóc quăng tích thò lò. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác đau kinh khủng khi được làm đẹp. Cho nên phải đẹp cũng lắm nhiều khê lắm. Ngày tôi đậu vào cái lớp đệ thất thì ông thưởng cho tôi một chiếc xe đạp nho nhỏ vừa tầm và một chầu ăn uống ở cái phố Phan Bội Châu. Những năm trung học thì ông hay mua cho tôi những cái bộ sách giáo khoa tham khảo mỗi lần đi Sài Gòn, bởi vì thường thì ở tỉnh lẻ không có nhiều loại sách để nghiên cứu thêm. Những năm học đại học, mỗi chuyến công du ở hay hoặc là đi công vụ ở Sài Gòn thì cha con lại đi thương xá tax để mà mua sắm quà cho cả nhà, rồi sau đó thì lại ghé chợ Bến Thành mà ăn uống. Tiệm sách khai trí là một cái điểm dừng chân mà hai cha con cũng đều rất là thích thú tìm kiếm những cái cuốn sách yêu thích, đi sở thú để mà tìm bóng rợp của cây cối trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn, ngắm chim chóc, thú rừng, thăm viện bảo tàng. Ông luôn là một người cha chu đáo, hiền lành. Trong những năm tháng được sống dưới mái gia đình, được làm con gái của ba, đó là một đặc ân của cuộc đời của con. Giá như những cái người thắng cái trận chiến Việt Nam có được một tấm lòng bao dung như những vị tướng của Hoa Kỳ trong chiến tranh Nam Bắc của nước Mỹ. Cuộc chiến tranh về nô lệ tương tàn đẫm máu, và biết bao nhiêu người Mỹ cả hai chiến tuyến đã phải hy sinh nhân mạng và đổ nát điêu tàn. Sau này, khi viết về văn bản đầu hàng, lịch sử ghi rằng đây là một cái thỏa hiệp của những người quân tử, The Gentleman Agreement. Tôi ước gì hậu chiến tranh Việt Nam cũng có những cái người, phải gọi là những cái tình người bao dung, thấu hiểu, bỏ tiền viện đầu hàng, hay còn gọi là The Confederate Memorial Arlington. Đó là một cái nghĩa trang của phe thua trận ở Arlington. Đó là một cái minh họa tuyệt vời về bài học làm người văn minh, để những ngày cuối đời của ba tôi đã không quá nghiệt ngã trong cái thân phận mà người ta gọi là thân phận của những người công chức cũ. Happy Father Day. Đó là một cái câu chuyện mà tính sưu tầm trên Internet để cho cái ý nghĩa thêm cho cái ngày của cha. Happy Father Day trong năm 2023 qua cái câu chuyện ba tôi người công chức cũ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi ở chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay, để chúng ta nói về cái ngày Father Day. Chúc cho tất cả những người làm cha có được một ngày hạnh phúc và bình an bên vợ con của mình, bên người thân của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa lần sau. Cảm ơn quý vị.